Vì lời nói vốn nhân tạo tác thì nhỏ, nhưng quả lãnh thọ lại lớn. Và cũng do đó mà tôi hoàn toàn tin tưởng những lời Phật đã dạy. Trong các loại địa ngục, có loại địa ngục tội nhân bị banh lưỡi ra để cho trâu cày. Đây là một sự hành hạ khổ đau có thật, nhân quả không thể nghĩ bàn. Vì thế, mọi người chúng ta phải hết sức chú ý kiểm điểm ba nghiệp, thân, khẩu, ý của chính mình. Không nên đợi chờ đến một ngày nào đó bị nghiệp báo khổ đau, lúc đó mới hồi tâm sửa đổi thì e rằng đã quá ư muộn màng rồi. Phần lớn bệnh nhân mắc bệnh ung thư miệng là thường bắt đầu từ lưỡi rồi lây lan đến môi và cằm, sau cùng là lây rộng cả mặt, làm cho khuôn mặt của người bị bệnh trở nên dị dạng và sưng rất to. Loài ngạ quỷ, theo như trong kinh diễn tả, thì bụng to như cái trống, cổ nhỏ như cây kim, chúng ăn nuốt rất khó khăn. Chúng ta không cần phải đến thế giới của ngạ quỷ để xem, cũng như không nên cho rằng mình chưa bao giờ thấy được cảnh giới của ngạ quỷ. Tôi mỗi ngày ở trong bệnh viện, mắt có thể thấy và nghe được tiếng rên la.
Tôi không nuốt được, cổ họng tôi nhỏ như cây kim vậy.
Đó là những âm thanh rên rỉ, thảm thiết từ các bệnh nhân vang vọng lên. Thậm chí đôi khi họ còn nói:
Bác sĩ Quách ơi, mỗi khi tôi uống nước vào là cảm thấy mình như đang nuốt lửa nóng vậy.
Làm cho tôi nhớ đến lời Phật dạy trong kinh: Ngạ quỷ do túc nghiệp bỏng xẻng keo kiệt, nên khi ăn uống bất cứ thứ gì chưa đưa đến miệng đều biến thành than lửa. Từ đó làm cho tôi càng tin sâu luật nhân quả. Có một bệnh nhân bị ung thư mũi họng, bệnh tình ngày càng trở nên trầm trọng. Trước đó bệnh anh ta còn rất nhẹ, khuyên điều trị anh ta không chịu. Đợi cho đến khi khối u phát triển nứt miệng ra, lúc đó mới đến bệnh viện điều trị, thật quá ư nan giải. Tôi nghĩ rằng là một người học y, trong sách giáo khoa chúng ta có thể thấy được những hình ảnh thảm thương của những bệnh nhân mắc đủ thứ bệnh. Có những bệnh trạng như thế nào, tên gọi là gì, cách chữa trị ra sao? Vậy mà nhiều lúc có người lại hỏi tôi:
Vì sao ưu bướu mỗi ngày mỗi lớn? Vì sao càng ngày càng trở nên trầm trọng như vậy?
Có một bệnh nhân bị ung thư da. Thật ra bệnh nhân này có thể sống sót được một thời gian rất dài. Sau khi bệnh tình tái phát, anh ta được điều trị bằng mọi cách. Thế nhưng bệnh không lành mà ngày càng trở nên trầm trọng. Trước đó bác sĩ đã cho anh ta biết: Bệnh của anh không thể điều trị được, thôi anh hãy trở về nhà để chờ thời gian tốt hơn. Có những khi vết thương bị lở loét, chúng tôi muốn giúp anh ta rửa ráy cho sạch, thế mà anh vẫn cố chấp, làm cho chúng tôi rất khó xử. Anh ta nói rằng:
Thôi, tôi chỉ có đợi chờ thời gian thôi.
Thử hỏi, anh ta cứ chấp trước như vậy thì làm sao tôi có thể đem một câu niệm Phật mà dạy anh ta được? Chúng ta làm sao cùng anh vượt qua được thời gian đau khổ? Giả như chúng ta không vượt qua được khổ đau của chính mình, làm sao có thể giúp đỡ tha nhân đây? Một bệnh nhân bị ung thư miệng, tôi hy vọng mọi người hãy xem anh ta như một vị Bồ Tát thị hiện. Trong tâm tôi lúc nào cũng niệm Phật hồi hướng cho anh ta. Cũng xin cảm ơn Phật Bồ Tát đã không ngại khổ nhọc dạy đạo cho chúng ta. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, điều giác ngộ thứ nhất đã nói quá rõ ràng: mỗi khi xem kinh mà nước mắt tôi cứ tuôn trào và kinh sợ. Ung thư miệng, thật ra người mắc bệnh này rất nhiều, giai đoạn cuối của bệnh này là má của người bệnh sẽ thủng, nên khi ăn uống bất cứ thứ gì, thức ăn đều theo lỗ thủng mà chảy ra ngoài. Bệnh nhân mỗi ngày đều được tắm rửa, thay vết thương, khử trùng và súc miệng. Nói tóm lại, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy. Bạn biết rằng, mỗi lần làm như vậy, thân thể anh ta sẽ bị suy nhược và rất đau đớn. bệnh ung thư miệng sẽ không làm cho bệnh nhân chết ngay, mà phải chịu sự hành hạ đau đớn ngày này qua ngày khác, khiến cho người ta phải liên tưởng đến cảnh tượng hành hạ khổ sở trong địa ngục, nghìn vạn ức kiếp không ra khỏi. Thật ra, không biết phải nói như thế nào. Những lúc mở băng thay thuốc cho bệnh nhân, bất chợt tôi thấy vết thương khoét vào một lỗ như mắt cá. Có những người lúc ăn cá, lấy đũa gấp mắt cá mà ăn. Xin bạn phản tỉnh lại một lần. Lỡ một ngày nào đó, bạn bị tai nạn gì mà đến đổi khoét cả hai mắt bị mù lòa, thì bạn chỉ cần quay lại nhìn thân thể mình thôi là có thể thấy được nhân mình đã tạo rồi. Từ khoa mũi, khoa dạ dày cho đến khoa phế quản, có một đặc điểm chung là hầu như bệnh nhân bị ung thư không ăn uống được bất cứ thứ gì. Mà phần lớn họ duy trì mạng sống nhờ vào thức ăn được đưa qua một ống dẫn rồi xuống phế quản. Xin hỏi bạn, một người sống nhờ vào ống dẫn như vậy, họ có thể niệm Phật được là bao nhiêu? Trong khoa ung bướu, tính trung bình cứ 4 người mắc bệnh thì đã có 1 lâm vào trường hợp như vậy. Bình thường tất cả chúng ta da dẻ trơn tru phẳng lì, có biết được khi nào chúng ta sẽ lâm vào trường hợp như trên hay không? Ai có thể làm chủ được thân thể này? Vì thế, trong kinh Bát Đại Nhân Giác, điều giác ngộ đầu tiên mà chúng ta cần phải biết đó là:
thế gian vô thường, cõi đời không bền lâu, tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã, đổi dời sinh diệt chẳng lâu dài, tất cả đều là giả dối, không có chủ tể.
Và rồi, mỗi lúc đọc điều giác ngộ thứ 8:
tử sinh liên tục, khổ đau vô cùng, phát tâm đại hùng, trọng độ tất cả chúng sinh, nguyện thay thế chúng sinh chịu muôn vàn cái khổ, khiến cho chúng sinh được an nhàn thảnh thơi.
Mỗi khi đọc đến đó là tôi cảm thấy nghẹn ngào, nhớ đến hạnh nguyện của chư Phật Bồ Tát không từ gian lao khó nhọc dạy cho chúng tôi thấy được cảnh máu huyết đầm đìa. Hết màn khổ đau này, tiếp diễn màn khổ đau khác trên sân khấu thực tại của cuộc đời. Chúng ta có còn đủ thời gian để rong chơi, buông lung theo trần cảnh, để rồi đánh mất đi ý nghĩa của cuộc sống, và để cho tháng ngày trôi qua trong quên lãng hay không? Trên đây chúng ta đã xem qua những cảnh khổ đau. Tiếp theo, chúng ta thử chiêm nghiệm qua pháp hỷ của người biết tu theo Phật Pháp. Sư phụ Sám Công ngồi trên đài sen nói:
ồ, ở trên núi, mỗi ngày lạy Phật mà trong thâm tâm an lạc làm sao? Đúng là pháp hỷ.
Chính bức hình của Ngài đã nói lên những lời đó. Mỗi khi xem qua, chúng ta có thể cảm nhận được thiền duyệt là một nguồn năng lượng mà người biết tu học Phật Pháp có thể đạt được. Không cần diễn đạt sự thảnh thơi, an lạc đó qua bút vở, cũng không cần phải chuyển tải điều đó qua đàn piano hoặc đàn violon, mà bản thân Ngài chỉ ngồi đó thôi thì đã có ý vị và biểu hiện một nghệ thuật sống vĩ đại rồi. Mỗi khi nhìn thấy Ngài là bao nhiêu phiền muộn, khổ đau dường như tan biến. Nhớ lại một lần nọ, chúng tôi đi dự Phật thất, mọi người ngồi xếp bàn tịnh tọa được 2 tiếng thì chân nhức nhối. Lúc đó đau đớn không thể nhẫn chịu được. Thầy đứng trước mặt mà bảo:
các con đến đây học Phật, lạy Phật thì phải học theo gương mặt của Phật, nên ung dung mỉm cười. Sao mặt mày lại nhăn nhó khổ sở, khiến răng biến môi là vì sao?
Chính những khi tịnh tọa đau đớn như vậy, chúng ta mới có được nội lực chịu đựng, cảnh giác. Lỡ may một ngày nào đó chúng ta lâm bệnh như những người đã kể trên, thì chúng ta mới có thể đủ năng lực kham nhẫn chịu đau đớn. Lúc đó không có cảnh mặt mày nhăn nhó, nghiến răng, mím môi. Ngược lại, chúng ta hoàn toàn có đủ năng lực mỉm cười, ung dung và tự tại niệm Phật. Mọi người hãy nhớ đến hình ảnh lão sư Văn Công. Trước mấy ngày Ngài giảng sinh, Ngài tự tại biết giường nào. Mọi người xem qua vẻ mặt của Ngài là một người tuổi cao gần như lẫm cẩm, ít ai có thể sống đến độ tuổi 97. Thế mà Ngài vẫn còn đầy đủ năng lực thăng tòa thuyết pháp cho mọi người nghe, thậm chí đến giây phút lâm chung mà Ngài vẫn còn dạy cho chúng ta niệm Phật như thế nào để được tịnh niệm tương tục. Gỗ mục và gỗ chắc là khác nhau ở điểm đó. Người phàm phu không biết tu hành thì khổ, khổ, não, não. Người biết tu hành rồi thì có nội lực tự tại biết bao. Lại nữa, nhớ lại thần thái của lão hòa thượng Quảng Khâm trước hai ngày Ngài viên tịch, lúc dạy chúng đệ tử niệm Phật, ánh mắt Ngài sáng long lanh, thông thả, tự tại. Ngược lại, chúng ta ngày nay, Ngài chỉ biết sống trong điên đảo mê lầm, sự khác biệt nhau đó chẳng khác nào như một trời một vực vậy. Mọi người hãy nhìn kỹ lại đôi mắt hòa thượng, không đến, không đi, không việc gì. Chúng ta thử so sánh, quán xét xem mình có điểm nào bằng Ngài hay không. Đồng là một con người như nhau, tại sao người ta lại có đầy đủ tự tại trang nghiêm thanh tịnh, lúc ra đi biết trước ngày giờ, tâm không điên đảo. Ngược lại, chúng ta thì phải đấu tranh với khổ đau, đầy hoang mang và lo sợ trước lúc khi ra đi. Lúc ở trong Phật đường tụng kinh, lại Phật, niệm Phật, so với những lúc chúng ta làm việc trong bệnh viện thì cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mỗi một bệnh nhân vốn là một vị Phật, Bồ Tát đến giáo dục cho chúng ta, dạy cho chúng ta ý nghĩa trong kinh điển. Tuy dùng phương pháp không giống nhau, chúng ta phàm phu ngu si, tham sân đầy dẫy, cho nên Đức Phật không thể không dùng các phương pháp thiện xảo. Lại nữa, do chúng ta là người hay quên, sau khi niệm Phật được mấy câu liền đã quên bẵng. Vì thế mà Phật, Bồ Tát không thể không dùng các cảnh tượng khổ đau kinh hãi, rùng rợn để thức tỉnh chúng ta mau mau tinh tấn niệm Phật. Trong phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền có nói,
trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là tối thượng. Pháp cúng dường là tu hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường, làm lợi ích cho chúng sinh để cúng dường, chịu khổ thế cho chúng sinh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sinh để cúng dường, siêng năng tu tập các căn lành để cúng dường, không bỏ hành Bồ Tát để cúng dường, chẳng rời tâm Bồ Đề để cúng dường.
Chúng ta trong công việc hành y tu tập phục vụ cho bệnh nhân đó cũng là đầy đủ pháp cúng dường. Đối với tâm cung kính cúng dường Phật, Bồ Tát, như trong phẩm Phổ Hiền, Phật lại dạy chúng ta cung kính phục vụ tất cả chúng sinh. Như cung kính cha mẹ, như thờ bậc thầy cùng A-la-hán, dẫn đến như Đức Phật đồng nhau chẳng khác. Trong các loại bệnh ấy, nếu là kẻ có bệnh, thì vì họ làm lương y. Nếu có ai bị lạc đường, thì vì họ mà chỉ cho con đường chánh. Trong đêm tối, vì họ mà làm đuốc sáng. Người nghèo thiếu làm cho họ được của báo. Bồ Tát bình đẳng làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Lúc chúng ta ở bệnh viện hoặc bất cứ ở nơi đâu, đều nên nhớ kỹ những lời dạy đó của Phật. Tóm lại, phương pháp an toàn để chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng được tâm từ và tâm tôn kính đối với tất cả mọi người là phải biết cung kính mọi người, như cung kính cha mẹ, như thờ bậc thầy và A-la-hán, dẫn đến như chư Phật đồng nhau không khác. Đó là một phương pháp hữu hiệu nhất. Tôi rất thích một câu chuyện, mà câu chuyện đó đã xảy ra trong chuyến hành hương tại Ấn Độ. Tuy nhiên tôi có khi nhớ và đôi khi cũng có quên. Vì thế, không thể không nghi ngờ được, xin kể ra đây cho mọi người cùng nghe. Trong chuyến hành hương đến xứ Phật, có một vị thầy đã kể cho tôi nghe rằng, thầy và sư phụ của thầy có một lần đi hành hương Ngũ Đài Sơn để chiêm bái Bồ Tát Văn Thù. Hai thầy trò lúc đó rất nghèo, chỉ có ba cái quần giá. Trên đường đi như vậy, hai người phải thay đổi. Người này thay quần mới, thì người kia phải mặc lại quần cũ. Cứ như thế, hai thầy trò luân phiên thay đổi quần cho nhau. Lúc đến Ngũ Đài Sơn, bất chợt họ gặp một ông lão ăn xin đến xin một cái. Hai thầy trò suy đi tính lại, nhất định là không cho, vì đối với họ một cái quần rất quan trọng. Nếu cho ông lão một cái rồi thì hai thầy trò sẽ không có quần để thay đổi. Cuối cùng họ quyết định không cho ông già cái quần. Kết quả ông già liền nói:
các ông đã đánh mất đi cơ hội của chính mình rồi.
Thế mà hai thầy trò vẫn nhất quyết không cho. Sau đó chẳng bao lâu, ông già biến mất trong nháy mắt. Hai người mới giật nảy mình, nhận ra rằng họ đang trên đường đến Ngũ Đài Sơn và đã gặp được Bồ Tát Văn Thù, vậy mà không nhận biết ra được Ngài. Chỉ vì một phút giây sao lãng nhận thức sai lầm mà không biết được Bồ Tát. Đó là câu chuyện mà vị thầy đó đã kể cho tôi trong chuyến hành hương đến xứ Phật, qua đó khuyên chúng ta nhất định phải chú ý. Lúc đến Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật thành đạo, một ngày nọ tôi đi khám bệnh cho một người Tây Tạng. Lúc trở về, tôi nhìn thấy vị thầy đi cùng với chúng tôi đang đứng cùng một sư lạc ma Tây Tạng khác ở cửa. Cả hai người đều xua tay ra hiệu cái gì đó. Họ xua tay ra hiệu điều gì? Điều đó chúng ta không ai hiểu được. Sau đó tôi hỏi qua thì biết được rằng vị lạc ma Tây Tạng đang quá duyên với vị thầy. Vị sư xin thầy cho ông ta nón, ấm nước, áo quần, cà sa. Tất cả những gì thầy đi cùng với chúng tôi có, ngay cả sâu chuỗi duy nhất mà thầy đang đeo, sư Tây Tạng cũng xin. Vị thầy mới hỏi ông sư:
giả sử chỉ có duy nhất một sâu chuỗi, thầy có thể cho tôi được hay không? Tôi không thể cho thầy được, trong khi tôi chỉ có một chiếc y duy nhất.
Vị sư Tây Tạng đứng đó mới xua tay ra hiệu như vậy. Tôi bất chợt nhớ đến câu chuyện năm xưa hai thầy trò họ đi hành hương Ngũ Đài Sơn, nên mới đến bên thầy nói: kính bạch thầy, thầy cho ông ta đi. Thầy mới đáp:
à, vì bất chợt thầy cũng nhớ lại câu chuyện năm xưa mà hai thầy trò họ đã từng đi Ngũ Đài Sơn.
Thầy liền đem cho vị sư Tây Tạng tất cả những gì ông ta muốn. Sau đó, chúng tôi đến ở tại chùa Thái Quốc. Lúc soạn hành lý ra, thật bất ngờ những gì mà chúng tôi cho vị sư kia như nón, nội y, tất cả vẫn còn nguyên. Nghĩ lại sự việc, thấy sao mà có ý nghĩa. Lúc chúng tôi đến chùa Thái Quốc thì mặt trời đã lặn. Vị sư lấy tay chỉ vào mặt trời, sau đó lại chỉ vào chính mình, nói với tôi:
chúng ta vì ngôn ngữ vốn không đồng.
Và rồi sư lại niệm:
A-di-đà-ma, A-di-đà-ma.
Tôi còn nhớ rất rõ dáng vẻ của sư lúc đó. Miệng thì mỉm cười niệm A-di-đà-ma, vẻ mặt biểu lộ sự thuần túy, không vướng mắc như đang vui chơi vậy. Một người như thế, liệu có cần nhiều quần áo hay chăng? Tôi thấy sư mặc một chiếc áo giá rất cũ kỹ, cũng không đến nỗi bị lạnh. Lúc đó trong tôi cảm thấy rất thú vị. Ông sư đứng đó cho đến khi nhận đủ mọi thứ rồi mỉm cười ra đi. Đi được một quãng đường thì ông quay trở lại. Quay trở lại làm gì? Trở lại xin thêm một chiếc túi nữa. Chiếc túi đó lúc chúng tôi ở Ấn Độ đã được một người Tây Tạng cho để kết duyên. Nó được làm bằng thủ công Tây Tạng. Vị sư phụ nghĩ rằng chiếc túi này mọi người cho chúng tôi để kết duyên, vì thế mà không đành lòng đem cho ông ta. Nhưng kỳ lạ làm sao? Tại sao vị lạc ma kia lại biết được rằng vị sư phụ còn một cái túi không bố thí cho ông? Đặc biệt, sau khi trở lại, ông không xin gì khác cái túi đó. Sau đó, ông lại niệm
A-di-đà-ma, A-di-đà-ma,
rồi từ từ ra đi. Chúng tôi ai cũng khiếp sợ, mọi người ai cũng nói:
chà, sư phụ à, thầy đi hành hương chuyến này, có thể đã gặp được Phật A-di-đà rồi.
Thật là không dễ dàng. Chúng ta hằng ngày đã từng gặp biết bao nhiêu Phật, Bồ Tát rồi mà không thể nhận ra được. Suy đi, xét lại, thật là nguy hiểm thay. Mọi người chúng ta, ai cũng đã từng tiếp xúc biết bao nhiêu người mà không thể nhận ra Phật A-di-đà là một sai lầm rất lớn. Nhất là chúng ta, những người hành nghề y lại càng nguy hiểm. Mỗi ngày có biết bao nhiêu người ra vào khám bệnh mà không biết được ai là Phật, Bồ Tát. Biết bao nhiêu hạng người biểu hiện sự kỳ lạ, người có tật cũng có, người bị bệnh ung thư cũng có, người mắt bị đuôi mù cũng có, vân vân. Đủ mọi hình thức và thành phần. Vậy mà chúng ta nào biết ai là Phật A-di-đà biến hóa ra đâu, thật là nguy hiểm. Duy chỉ có biện pháp an toàn nhất là chúng ta phải dè dặt trong từng phút, chánh niệm, nắm lấy danh hiệu A-di-đà Phật mà niệm. Vì thế mỗi ngày trong bệnh viện, khi tiếp xúc với bất kỳ ai, tôi cũng chắp tay niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Và một đêm khuya nọ, có một cô y tá gọi điện cho tôi, kêu tôi đến khám bệnh. Vừa nhấc điện thoại lên là tai cô đã nghe tôi niệm A-di-đà Phật. Giữa đêm khuya thanh vắng, cô ta nghe tiếng niệm Phật có phiền hà gì hay không? Thật ra mà nói, trong tâm chúng ta luôn niệm một câu A-di-đà Phật là ý gì và quan trọng hơn tất cả. Có nhiều người không nhịn được tính hiếu kỳ mới hỏi tôi.
Tôi thấy bác sĩ từ sáng đến chiều gặp ai cũng niệm A-di-đà Phật, như vậy là có ý nghĩa gì?
Tôi cười và trả lời với họ rằng, hiện tại bạn thật sự trang nghiêm như Phật. Cứ mỗi khi nhìn bạn là tôi lại nhớ đến Phật, cho nên tôi chỉ nghĩ bạn là Phật, nên tôi niệm A-di-đà Phật vậy thôi. Hiện tại tôi tha thiết kêu gọi mọi người hãy thường xuyên niệm Phật, tùy theo thời gian và hoàn cảnh mà niệm. Không nên sợ người khác chê cười, mà quan trọng là chúng ta có phát tâm niệm Phật hay không. Tất cả chúng ta không ai có thể tránh được hoàn cảnh bệnh tật như những bệnh nhân mà chúng tôi đã nói ở trên. Nếu chúng ta đợi đến lúc chỉ còn hơi thở thoi thóp mà tập luyện niệm Phật thì e rằng đã quá muộn màng rồi. Bình thường mọi người không nắm lấy cơ hội tập luyện thì đợi đến lúc nào đây? Một câu A-di-đà Phật là câu nói rất tốt, mà tôi dám bảo đảm trên thế gian này không có câu nói nào sánh bằng. Bạn không có tính tâm niệm Phật thật là đáng tiếc thay. Chúng ta suốt đời đã nói ra biết bao nhiêu chuyện phiếm rồi, chuyện gì cũng dám nói. Nhưng có bao giờ chúng ta nói được một câu nói tốt nhất đâu? Bạn là người tin Phật, vì sao phải sợ người ta chê cười? Đức Phật là một con người từ bi và trí tuệ viên mãn, mà trên trời dưới đất không có ai sánh bằng. Vì sao bạn lại sợ người ta biết bạn là đệ tử Phật? Chúng ta hãy phản tỉnh lại chính mình. Liệu rằng mình có đủ tư cách để làm đệ tử Phật hay không mới thật sự là quan trọng. Phật là cha của chúng ta. Ngài đánh đòn dạy bảo chúng ta đúng hay sai? Nếu có người hỏi bạn,
cha bạn tên họ là gì?
Bạn không có gì mà e dè, vì cha của bạn đánh đòn dạy bảo bạn là không có phạm pháp luật. Trên trời, dưới đất, không có ai sánh bằng Phật A-di-đà, có gì mà bạn không dám niệm? Vì thế, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng có thể niệm Phật được. Quyết không thể học theo lối, ôi, niệm Phật thật là khó, bế tắc nhỉ? Cho đến như chỉ biết nói thiền đầu môi chót lưỡi là bạn đã tự lừa dối chính mình rồi. Cách đây không lâu, trong bệnh viện có một cô y tá bị tai nạn giao thông. Bình thường cô là một người rất gan dạ, có khí phách và rất tận tâm chăm sóc bệnh nhân. Cô ta cũng có niệm Phật. Một ngày nọ, lúc băng qua một ngã tư đèn đỏ, vô tình cô bị xe tông và té xuống đường, đầu sưng lên một cục lớn. Đối phương còn dừng xe lại, chửi cô ta, làm cho cô ta ấm ức, òa khóc lên, mà còn khóc ra tiếng nữa. Mọi người thử xem, bình thường là một người rất gan dạ, vậy mà một khi gặp tai nạn lại bật khóc như vậy. Lúc đến thăm cô ta, tôi hỏi, lúc bị tai nạn như thế, em có niệm Phật hay không? Cô ta trả lời,
không có.
Chị biết là em không có niệm Phật.
Em rất hối hận, không biết mình tại sao lúc đó không chịu niệm Phật.
Tôi nói, đúng rồi, do lúc bình thường em không có dụng công niệm Phật, thì làm sao trong khoảnh khắc đó em có đủ năng lực phát khởi chánh niệm mà niệm Phật? Thậm chí em không thể không khóc cho được. Cô ta nói,
nếu bình thường trong khi làm việc mà niệm Phật, thì chắc chắn chị sẽ luôn mỉm cười.
Không sai, trong đi, đứng, nằm ngồi mà luôn tỉnh giác niệm Phật được, thì em sẽ luôn có được nụ cười hoan hỷ. Do hằng ngày em không có dụng công niệm Phật thường xuyên trong các oai nghi, cho nên em mới ấm ức, cho đến không làm chủ được cơn giận là vậy. Vì thế hằng ngày, ngay cả lúc cưỡi xe, nhìn người đi xe đối diện với mình, tốt hơn hết, chúng ta phải luôn niệm Phật. Lúc xe chạy cũng niệm Phật, thậm chí ngay cả lúc bị người ta đâm vào cũng niệm Phật, thì mới có được an toàn. Không thì đi đâu cũng khó tránh được nguy cơ tai nạn xảy ra. Mỗi khi bệnh nhân đến bệnh viện, tôi hỏi họ, hằng ngày bạn có bao giờ nghĩ đến việc ngày nay bạn sẽ nằm viện hay không?
Không có.
Đó là câu trả lời chung mà tôi nhận được từ phía họ. Thậm chí có những người bị mù một mắt, tế bào ung thư đã lây lan đến hệ thần kinh của não, mà họ còn vẫn có thể nói, tôi rất bận rộn, công việc công ty của tôi rất nhiều. Tôi mới hỏi, giả sử như bạn chết rồi, lúc đó bạn sống không còn, bạn còn có thời gian để mà bận rộn với công việc của công ty bạn nữa hay không? Sau khi xem qua các trường hợp, tôi càng cảnh tỉnh chính mình, thấy người ta chết rồi, không phải biết rồi là thôi. Mà tôi nghĩ rằng, có một ngày nào đó, người chết đang nằm trên giường bệnh kia là tôi. Những lúc ấy, tim tôi nhói đau rất khó thở, và rồi chính những lúc như vậy, tôi lại niệm Phật rất cật lực và thành tâm. Tôi nói như thế, mọi người có hiểu được không? Đó chính là lúc tôi đang thực tập niệm Phật đó. Trong 2 năm thực tập, tôi chưa từng nhìn thấy một bệnh nhân nào khi chết mà niệm được một câu danh hiệu Phật. Chỉ một trường hợp gây ấn tượng sâu đậm duy nhất cho tôi là một bệnh nhân đến lúc lâm chung đầy đủ năng lực niệm Phật được. Đó là năm đầu tiên tôi công tác trong bệnh viện. Bệnh nhân là một cô gái bị ung thư phổi, cô ta mới chỉ có 36 tuổi mà thôi. Cô được mọi người chuyển vào phòng bệnh đúng vào lúc ca tôi trực. Lúc đó trưởng khoa của chúng tôi sau khi chụp X-quang rồi xem qua, ông ta nói,
chà, không còn cứu chữa được nữa rồi. Bác sĩ Quách ơi, cô hãy đọc kinh cho cô ta đi.
Tôi đến cạnh bệnh nhân mà nói với cô ta, em niệm Phật cho chị nghe, có được hay không? Cô ta đáp,
được.
Tôi bắt đầu niệm Phật. Niệm mãi, thì cô ta cho biết cô ta cảm thấy rất thoải mái. Tôi niệm cho đến chiều, bất chợt cô lại niệm theo. Cứ như thế, cho đến 6 giờ, thì mỗi lúc hơi thở của cô càng trở nên lớn và gấp dần. Cô ta cứ niệm,
A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật.
Trong khi niệm Phật, cô không nói gì ngoài câu,
A-di-đà-phật, vì sao Phật vẫn chưa đến tiếp dẫn con?
Đứng trước tinh thần hết sức tha thiết và thành khẩn của cô ta, mà lúc ấy tôi thật sự không sao cầm được nước mắt. Là một bệnh nhân, trong khi bị bệnh tình bức bách khổ đau biết bao nhiêu, vậy mà cô ta có thể vượt qua sự đau đớn đó, để rồi dụng công niệm Phật. Điều đã chứng tỏ rằng cô ta là một người có thiện căn sâu dày trong đời quá khứ. Một khi nghe tôi niệm Phật là cô đã có thể niệm Phật theo liền. Vị thứ hai là một bệnh nhân đã nhiều ngày bị ngất đi. Một ngày nọ, lúc 3 giờ khuya, đột nhiên anh ta ầm ĩ nói với tôi cho anh ta xuất viện. Tôi nhìn anh ta trong dáng vẻ bề ngoài bình thường, không có gì thay đổi đặc biệt. Nhưng giữa đêm khuya, 3 giờ sáng lại đòi xuất viện. Tôi không dám ngăn cản anh ta, mà chỉ biết tặng anh ta một tượng Phật, rồi căn dặn anh trên đường về nhà nhớ giữ gìn nó và niệm Phật. Anh ta không nghĩ ngợi gì, tay liền cầm lấy tượng Phật mà trở về. Sau đó, tôi đến nhà thăm anh ta. Mẹ của anh tâm sự,
nó về nhà, lúc nào tay cũng bưng tượng Phật, và niệm niệm không dừng.
Xong, người nhà của anh ta thì sao? Dù tôi có tiếp xúc làm sao đi nữa, thì vẫn không có phương pháp để phá vỡ được lập trường của anh ta.
Đừng đụng vào tôi, tôi muốn niệm Phật, tôi không muốn giết người.
Anh ta cứ khư khư giữ lập trường của mình, không ai có thể đến gần được. Vì thế, người thân của anh muốn giúp anh cũng không thể giúp được. 11 giờ hôm sau khi tăng ca, tôi lại đến nhà anh ta, để xem người nhà của anh có trợ niệm cho anh ta hay không. Vừa bước vào nhà thì mọi người đều nằm ngủ la liệt dưới đất. Tôi cảm thấy rất buồn, vì đây là chính thời gian quan trọng nhất. Tôi mới thỉnh người thân của anh đến trợ niệm, nhưng tất cả mọi người đều đang nằm ngủ mê man. Tôi mới nhờ cha của anh. Thưa bác có phải là cha của anh ấy không?
Vâng, tôi là cha của nó.
Vậy xin bác hãy niệm Phật cho anh. Sau đó, cả nhà mới tập trung lại niệm Phật một cách miễn cưỡng. Thế nhưng, điểm đặc biệt là bệnh nhân tay vẫn ôm tượng Phật, niệm niệm không dừng, niệm cho đến tắt thở. Tôi có một người bạn thân, cô ta là một người rất cao minh. Một khi gặp tai nạn gì, cô ta đều vào phòng ngồi xếp bằng, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh. Đến lúc lâm bệnh, hơi thở còn thoi thóp, cô ta không cần ai trợ niệm mà chỉ niệm.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.
Cho nên từ đó tôi mới cảm nhận ra rằng, dù không được người khác trợ niệm, đến phút lâm chung mà tự bản thân người chết thành khẩn tha thiết niệm Phật được là tốt lắm rồi. Có một bệnh nhân bị ung thư phổi, anh ta có một cháu trai, mới chỉ có 5 tuổi. Tuy tuổi nhỏ như thế mà cháu vô cùng hiếu thuận. Từ khi biết được cha mình bị mắc bệnh ung thư, thì cháu dũng mãnh phát tâm mỗi ngày đều ăn chay lại Phật. Thật ra trước đó, anh ta đã đến khám bệnh ở thầy chủ nhiệm của chúng tôi là Du Lập Trung. Thầy cho biết bệnh trạng đã quá nghiêm trọng, cho nên không thể giúp đỡ được gì anh ta nữa. Do đó, bệnh nhân mới kiến nghị với người thân mời tôi khám. Vì thầy Du nhà ở tận Đài Bắc, trong khi nhà bệnh nhân lại ở mãi Cao Hùng, nên anh mời tôi khám. Lúc gia đình của anh đến mời tôi.
Thưa bác sĩ Quách, xin mời bác sĩ Hoan Hỷ đến khám bệnh cho cha chúng con.
Nghe họ nói xong là tôi đã biết bệnh tình của anh ta không còn nằm trong phạm vi cứu vãn của y khoa nữa. Vì thế tôi mới tặng cho anh một sâu chuỗi dài anh niệm Phật. Tôi thật sự không có nghĩ rằng anh sẽ niệm Phật được. Vậy mà anh đã niệm rất tốt. Song đứa con trai của anh rất là thành khẩn. Lúc tôi đến nhà vừa thấy tôi là cháu đã chắp tay niệm.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nghe cháu niệm như thế, tôi mới hỏi, con còn bé như vậy, làm sao mà con có thể niệm được một hơi dài như thế? Cháu trả lời,
vì con thương cha, cho nên mỗi chiều con đều quỳ bên cha của con mà niệm như vậy.
Do cháu mỗi ngày đều niệm một cách thành tâm, cho nên tôi cho rằng đã có một lực cảm ứng đối với bệnh nhân rất kỳ lạ. Sau đó, tôi không có đến thăm lần thứ hai nữa, mà chỉ gửi cho anh một loại thuốc Nhật Bản sản xuất, biểu người nhà cho anh uống. Sau đó lại gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình, thì được con gái của anh cho biết.
Cha con đã bị hôn mê bất tỉnh rồi.
Tôi lập tức đến nhà anh ta giúp trợ niệm. Bệnh nhân trong khi đang hôn mê bất tỉnh, nghe chúng tôi niệm Phật, thì anh tỉnh lại hỏi.
Niệm tiếng gì vậy?
Chúng tôi nói, niệm A-di-đà Phật. Thế rồi cả nhà cùng hợp lực trợ niệm. Con gái của anh từ Mỹ trở về cũng khuyên nhủ cha.
Cha ơi cha niệm Phật đi cha, niệm mau đi cha.
Nghe mọi người khuyên như thế, anh liền niệm.
A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật.
Niệm được một thời gian thì lại hôn mê bất tỉnh. Cả nhà đều niệm Phật không dừng, Sau đó anh tỉnh lại, lại chắp tay niệm
A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật.
Rồi lại hôn mê tiếp. Cứ như thế, cả một buổi chiều anh cứ hôn mê rồi tỉnh, tỉnh rồi lại mê, không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng anh niệm Phật một hồi thì niệm không ra tiếng nữa, và sau đó đã tắt thở. Lúc đó xem qua diện mạo của anh, ai ai cũng lấy làm kinh ngạc, miệng mỉm cười để lộ ra cả răng. Tôi đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người chết, vậy mà chưa từng thấy được một người nào ra đi thảnh thơi và an lạc như vậy, mỉm cười mà để lộ cả răng ra nữa. Sát nhà anh có liên hữu thọ Bồ Tát giới, một khi gọi là đến trợ niệm ngay. Giả lại bình thường anh cũng không phải là một người học Phật, thế mà đến lúc lâm chung lại được nhiều người trợ niệm, niệm đến 8 tiếng thì ra đi. Thật ra mà nói, người chết có nhiều trường hợp khác nhau, thế nhưng tìm thấy một người chết được trong an lạc và bình yên thật không đơn giản chút nào. Giống như ngày trước, lúc tôi khám cho một bệnh nhân bị ung thư phế quản, bệnh nhân này đã 2 ngày không nói được, mỗi ngày trên giường bệnh thở hổn hển, đau đớn không thể tả được. Do anh ta thở một cách khó khăn như vậy, nên không có biện pháp nào giúp anh ta được. Cho đến mấy ngày sau cùng, hơi thở của anh càng trở nên khó khăn hơn. Lúc đó đã hết ca trực của tôi, đến người khác thay ca, mà tôi cảm thấy không yên tâm chút nào. Tôi đã khuyên anh suốt cả nửa ngày, sau cùng anh cũng chấp hai tay lại được, nhưng niệm Phật không ra tiếng. Tôi không biết trong tâm anh có niệm hay không niệm. Tôi bất chợt vừa mới quay đầu đi thì anh đã vào nhà cầu, và sau đó học máu chết trong đó. Cho nên cứ mỗi lúc hết giờ làm việc là tôi không đành lòng xa rời bệnh nhân. Tôi hết đi khám cho người này, rồi là chăm sóc cho người khác, vì mỗi lần nhớ đến lời mà thầy chúng tôi đã dạy trước đây.
Mỗi một sự việc, các em có 10 phần năng lực, mà chỉ sử dụng 9 phần thôi, thì các em vẫn chưa thực sự tận tâm và tha thiết với công việc của chính mình vậy.
Cứ mỗi lúc nhớ lại lời dạy năm xưa, có đôi lúc tôi từ trong phòng bệnh nhân đi ra, thì liền quay trở lại xem họ một lần nữa mới chịu đi. Nhưng đối với trường hợp trên, anh bị bệnh đã lâu và chưa từng được tôi chăm sóc. Tôi không biết một khi anh được đưa đến nơi tổ chức diệt ma chay, những người thân của anh trong khi đau khổ có niệm Phật cho anh hay không. Thế nhưng đó là việc không đơn giản, mà tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân của anh là có phát tâm niệm Phật hay không. Bản thân chúng tôi hàng ngày đưa tiễn biết bao nhiêu người ra đi, một ngày có thể có 6 trường hợp, song nhiều năm qua chỉ hy hữu có được mấy người đến lúc lâm chung có thể niệm Phật cầu giảng sanh. Chân thật là sinh tử việc lớn, đường giác ngộ cách xa vời vời. Cả ngày hôm nay tôi đã lải nhải không ngừng rồi, mong sao sau khi trở về nhà, mọi người hãy suy tư và quán chiếu và những lời tôi đã nói. Điều mà tôi muốn nói cùng quý vị đây là Phật dạy chúng ta hãy nắm chắc một niệm, làm sao đem 3000 thế giới rác rưởi mà biến thành 9 phẩm hoa sen thanh khiết. Muốn làm được như vậy, thì ngay từ bây giờ, mọi người hãy sớm gieo trồng hạt giống Phật Pháp. Chúng ta phải sắp xếp thời gian nghiên cứu Phật học, cố gắng đi chùa tập niệm Phật và lại Phật, đồng thời trong mọi công việc luôn luôn nhớ Phật và niệm Phật. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người, chúng ta ai cũng làm được như người Nhật mà tôi đã nói ở phần đầu. Anh ta đã ứng dụng niệm Phật một cách tuyệt vời vào công việc đóng guốc của mình. Chúng ta nhìn thấy đau khổ của người nhiều bao nhiêu thì phải cố gắng càng niệm Phật nhiều bấy nhiêu, nhưng phải luôn luôn nhớ, không thể lấy chút ít phước đức nhân duyên mà sinh về cõi Phật kia đâu. Cho nên chúng ta cần dụng công thực tập, muốn cứu người khác phải quán sát chính mình có đầy đủ năng lực hay không. Mình có đủ khả năng thoát ly khổ não luân hồi thì mới có cơ hội cứu giúp cho người khác được. Bằng ngược lại, tự mình đã không thể xuất ly thì làm sao giúp đỡ cho người khác. Thường thường chúng ta nghe bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân rất vui.
À, bác sĩ ơi, tôi đau quá, đau không chịu nổi.
bạn cần phải có nhẫn nại. Uống thuốc cũng vô hiệu, thì bạn cần phải có nhiều nhẫn nại. Thế mà đến khi chính bác sĩ bị bệnh, những khi đau đớn thì lại rên la không ai sánh bằng, miệng không nói được lời vui vẻ. Nhớ lại lúc còn đi thực tập, có một bác sĩ ngoại khoa là V.S. Bình thường bệnh nhân than với anh ta:
vết thương của tôi đau quá.
Anh ta khuyên bệnh nhân:
bạn phải có nhẫn nại, bạn to xác như thế thì phải có kiên nhẫn chứ.
Kết quả lúc anh ta bị viêm ruột thừa thì lại rên la thảm thiết chẳng ai bằng, gây tê cho anh ta nửa thân không thành, vì thế phải gây tê cả luôn toàn thân. Thậm chí anh ta không nói được một lời vui vẻ, chẳng khác nào những bệnh nhân mà anh ta đã khuyên răng. Vì anh ta là bác sĩ, là người biết rõ bệnh tình của chính mình hơn ai hết, cho nên anh ta sợ hãi cũng không ai bằng. Vậy mà lúc bình thường, đối với bệnh nhân hồ đồ, trong khi không biết năng lực của chính mình, đó là một việc rất nguy hiểm. Cho nên mới nói, bình thường niệm Phật được 100 câu mà không có một câu bị tán loạn, thì đến lúc tĩnh tọa mới được 10 phần công phu làm vậy. Chúng ta hãy phản tỉnh lại chính mình, xem mình có được một phần công phu nào hay không. Nếu thật sự có được nội lực rồi, dù đến lúc xông pha giữa chiến trường hay đến giây phút lâm chung bị bệnh khổ bức bách, mà chúng ta có được nguyện lực niệm Phật khẩn thiết thì nhất định sẽ được Phật rước. Đó là điều tất nhiên và cũng chính là việc quan trọng mà chúng ta cần phải nhận thức cho rõ. Tôi có chăm sóc cho một bệnh nhân mới hỏi ông ta: bác à, bình thường bác có niệm Phật hay không? Ông ta đáp:
bình thường tôi không có niệm Phật, đến lúc bị bệnh mới niệm. Chà, tôi bình thường không có đi chùa cúng dường gì cho Phật, bây giờ đến lúc bệnh lại niệm Phật, lại còn nhờ Phật rước, không biết có được Phật giúp đỡ cho hay không.
Đó là suy nghĩ của bệnh nhân. Tôi trả lời: không thành vấn đề, cũng như bình thường bác và cháu đâu có biết nhau, bác cũng không có đến nhà cháu chơi, vậy mà đến lúc bác bệnh thì bác cháu ta lại biết nhau, thậm chí cháu còn giúp đỡ khuyên răng bác niệm Phật nữa thì sao? Ông ta đáp:
chà, nghe có cũng có lý à nha. Bình thường tuy không có niệm Phật, nhưng đến lúc bệnh niệm Phật cũng có thể được Phật rước.
Ông ta suy đi tính lại và cuối cùng mới quyết niệm Phật. Niệm trong hoàn cảnh thân thể bị bệnh hoạn hành hạ khổ sở. Ngày trước ông ta bệnh hơi thở chỉ còn thoi thóp, không còn hy vọng cứu chữa mà vẫn ra sức tìm tòi. Đây là một bệnh nhân rất kỳ lạ. Trong lúc bệnh tình trầm trọng mà rất còn hy vọng, ông vẫn tìm bác sĩ chữa trị. Tại sao trong khi bệnh tình đã lâm vào tình trạng nguy nan, hơi thở chỉ còn thoi thóp, mà ông ta vẫn tìm bác sĩ? Tìm bác sĩ để làm gì? Tìm câu niệm Phật. Bình thường mọi người hỏi tôi: bác sĩ ăn chay, lạy Phật, niệm Phật làm gì? Bác sĩ chắc có vấn đề rồi. Đến khi lâm bệnh nặng nằm viện, họ thấy bác sĩ ăn chay, lạy Phật. Có bệnh nhân thầm thì với tôi: họ cảm thấy rất an tâm. Họ cho rằng người ăn chay, lạy Phật đại khái sẽ đem lại cho họ một sự bình an tuyệt đối trong khi bệnh tình hành hạ đau đớn. Đó cũng là một sự trợ lực rất lớn trong quá trình đấu tranh với sinh tử vào giây phút lâm chung. Cho nên, mọi người chúng ta chớ lo âu và sợ hãi người khác chê cười mình khi niệm Phật, mà hãy thành tâm niệm Phật đi, cho dù chúng ta ở bất kỳ địa vị nào hay trong hoàn cảnh ra sao, hãy đem một câu A-di-đà Phật mà thực hành cho triệt để, là chúng ta đã nắm chắc trong tay một đóa sen thanh khiết mà đi vào thế gian đầy ác trược này vậy. Tôi thấy có nhiều bệnh nhân rất là hay, bình thường họ không biết niệm Phật, vậy mà khi gặp tôi đều chắp tay niệm một câu A-di-đà-phật. Lý do là khi họ nằm viện, tôi đã chăm sóc cho họ trong một thời gian rất dài. Mỗi lúc đi khám cho bệnh nhân nào, bước vào phòng của họ là tôi đều chắp tay niệm A-di-đà-phật. Có lúc khi tôi bước vào phòng của họ mà quên niệm Phật thì họ liền nhắc tôi:
bác sĩ Quách ơi, Sao ngày nay tôi không nghe bác sĩ niệm Phật?
Đúng vậy, sao tôi lại quên niệm Phật? Thật tuyệt vời, không chỉ có 12 Đức Phật dạy tôi niệm Phật, mà tôi đến bất kỳ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng được người khác nhắc nhở niệm Phật. Một ngày nào đó mà bạn không thấy tôi niệm Phật, xin hãy chắp tay nhắc nhở tôi niệm Phật cho. Thậm chí khi tôi tắt thở mà nhắc nhở tôi niệm Phật được lại càng có ý nghĩa hơn. Có nhiều bệnh nhân một khi thấy tôi thì miệng của họ đã chào A-di-đà-phật. Thế mà đến lúc họ lâm chung, tôi đến thăm thật hiếm thấy được một người nào chắp tay niệm được một câu A-di-đà-phật. Chỉ cần niệm được một câu danh hiệu Phật thôi, ít nhất đã không bị đọa vào ba đường ác đạo rồi. Trong kinh Địa Tạng Phật đã từng nói,
một người đến lúc lâm chung mà nghe được danh hiệu Phật, hay niệm một danh hiệu của Bồ Tát, hoặc đọc một câu kệ hay câu kinh, sẽ không bị đọa vào ba đường ác.
Chẳng những chúng ta không bị đọa vào ba đường ác, mà còn thành tựu được việc thoát ly sinh tử luân hồi nữa. Vì thế chúng ta cần phải có dũng khí, chớ có sợ người khác nhìn bạn như thế nào. Bạn đợi đến lúc người ta hiểu được bạn rồi thì cơ hội quý báu đã đánh mất. Bạn ngày nay lỡ đánh mất đi cơ hội dạy cho người ta niệm Phật, đánh mất cơ hội dạy người ta Phật Pháp rồi, thì về sau bạn sẽ vĩnh viễn không có biện pháp để bồi thường cho người ta đâu. Và rồi có lẽ một ngày nào đó, những người nằm trên giường bệnh kia, họ sẽ là những người thân yêu nhất của bạn, như cha mẹ, ông bà là bạn bè thân thiết nhất của bạn. Đến lúc đó, bạn hy vọng có người khác vì họ mà dạy Phật Pháp, dạy cho họ niệm Phật, thì khác nào như việc bạn lấy cát nấu mà mong thành cơm vậy. Vì bình thường, bạn không có gieo giống, tạo nhân giúp đỡ người khác, chắc chắn đến lúc đó sẽ không có người giúp đỡ cho những người thân yêu của bạn. Vì thế, bạn hãy thành tâm mà niệm Phật đi, đừng có sợ người ta chê cười. Tôi thấy có nhiều người thiếu can đảm, khi niệm Phật thì lại sợ người khác chê cười. Bạn đừng có sợ, mà cứ niệm đi. Vì một khi câu niệm Phật đã rơi vào tai rồi, thì nó sẽ trở thành chủng tử, và bạn sẽ không bao giờ quên được. Chúng ta hãy biết thương yêu lấy mình, hãy lo chăm sóc cho mình từng ly, từng tí. Đừng sợ người khác nhìn mình, mà phải biết hy sinh vì hạnh phúc tất cả mọi người. Đã bao kiếp nay, chúng ta cũng như họ. Những việc nên làm thì không làm, việc không nên làm thì lại làm. Vì thế mà chúng ta cứ trôi mãi trong dòng lao ngục sinh tử luân hồi biết bao nhiêu kiếp rồi. Cho nên chúng ta hãy tự phản tỉnh lại chính mình, rằng mình đã có cống hiến được gì cho người khác chưa? Chúng ta đã làm được gì lợi ích cho mọi người, hay cho xã hội và đất nước hay chưa? Thật ra, tôi thành thật sám hối về những lời đã nói ra. Trong quá trình nói chuyện, tôi cảm thấy rất hổ thẹn, vì tôi biết rằng có nhiều người tu tập hay hơn và giỏi hơn tôi nhiều. Mỗi ngày thường xuyên niệm Phật, lạy Phật, công phu đều đặn, trong khi tôi tu tập chẳng có là bao nhiêu. Hơn thế nữa, tôi vẫn còn mê muội trong chiêm bao. Ngày nay, lấy những cảnh khổ đau trong bệnh viện mà nói chuyện cùng mọi người, với mục đích mong sao mọi người chúng ta hãy sớm thức tỉnh, giác ngộ mà tu học Phật Pháp, mau mau tinh tấn niệm Phật. Có như thế, chúng ta mới giúp được tha nhân và gánh vác được gia nghiệp của Như Lai mà thôi. A Di Đà Phật.
Trầm thơ biến thành mây nằm sắc hương,
ai xem rực rỡ chuyện làm kẻ đông hai. Trên con đường giác ngộ xin mọi loài chúng
loài chúa.